Kính thưa các bạn, trong phần này thì chúng ta sẽ tiếp tục học phần chú 42 tay trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kính thưa các bạn có thể bấm vào link đầu tiên này để xem kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch. Bấm vào link thứ hai để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Và bấm vào link cuối cùng để xem tất cả các bài học từ trước cho đến nay ở dạng YouTube Playlist. Kính thưa các bạn, thủ nhãn số 28 là độc lâu trượng thủ, tức là tay cầm cây gậy đầu lâu. Kinh văn ghi rằng, nếu muốn sai khiến tất cả quỷ thần, nên cầu nơi tay cầm cây gậy đầu lâu. Câu chú tiếng Việt là án độ nẵng phạ nhật ra. Chúng ta chú ý rằng câu chú này ở vị trí số 28 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt dịch. Đây là hình ảnh tượng trưng cho độc lâu trượng thủ, tức là tay cầm cây gậy đầu lâu. Câu chú tiếng Phạn chúng ta sẽ đọc như sau. Om Dhuna Vajraha. Om Dhuna Vajraha. Om Dhuna Vajraha. Đó. Thì trong phần câu chú này thì chúng ta có thể đọc phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Trong phần phiên âm này thì chữ nguyên âm nào viết in chúng ta sẽ đọc hai nhịp, tức là kéo dài thời lượng gấp đôi chữ một nhịp, còn các chữ còn lại là một nhịp hết. Thì cách thức chúng ta đọc câu chú này là như thế này. Chữ O trong tiếng Phạn là một diphthong, cho nên chúng ta sẽ đọc là kéo dài hai nhịp. Chúng ta đọc chữ O kéo dài hai nhịp, xong rồi chúng ta mới đóng chữ O đó lại bằng một anuswara. Thấy không? Chúng ta đọc là Om, Om. Chứ chúng ta không đọc là Om, đúng không? Om, Om. Chữ kế tiếp là chữ D đứng một mình, chúng ta đọc là D. Chữ D và chữ H ghép lại chúng ta đọc âm bật, chúng ta đọc là D, D, đúng không? Chúng ta để cái đầu lưỡi ở bên trong hàm răng của mình đó, và chúng ta đọc D, D. Chữ D mà nó hơi có nhiều hơi một chút, bật cái hơi ra, D, D, không? Còn chữ D một mình thì chúng ta đọc là D, không? Du nó. Chữ U này có dấu gạch ngang trên đầu cho nên chúng ta đọc kéo dài hai nhịp so với chữ A này. Cho nên là Du nó, Du nó. Chữ kế tiếp là Water, Water, Water. Đó. Cái chữ A này là một nhịp, không? Chữ A này cũng là một nhịp. Chữ J này chúng ta đọc là J, J. Thì ghép lại là Water. Chứ chúng ta không đọc là Water. Water là thành ba âm rồi. Chỉ đọc là Dra, Water, Water. Chữ này á, chữ H có dấu nặng này là một Visarga. Thì theo luật tiếng Phạn thì chúng ta sẽ lấy cái nguyên âm ngoài trước, chúng ta choàng ra ngoài sau và chúng ta đọc. Chữ này chúng ta đọc là ha ha, ha ha, đúng không? Nhưng mà trong câu chú thì chúng ta không cần phải đọc ha ha, chúng ta đọc ha. Cái chữ h á, ngoài sau á, chúng ta chỉ hà cái hơi ra thôi. Ha ha, vậy là đủ rồi ha. Đó. Rồi. À, có một số phiên bản khác thì cũng viết giống hệt như trên, nhưng mà chữ Dhu thì không có dấu gạch ngang trên đầu. Thì dùng chữ Dhuna thay vì Dhuna, nhưng mà nghĩa thì như nhau. Đây là một số ý nghĩa của các cái từ Phạn. Đây không phải là ý nghĩa của câu chú, bởi vì câu chú thì chúng ta không nên dịch nghĩa ha. Chữ Om là một từ thiêng liêng, là gốc của Pháp, của vũ trụ, nên ta không dịch nghĩa. Chữ Dhuna là giật lắc, chấn động, lay động, tiếng Anh gọi là shaken, agitated. Chữ water là kim cương, cứng chắc. Chữ ha là chữ chủng tử, là nhân chủng. Độc lâu là xương đầu của người đã chết. Ở đây ám chỉ sự chấp trước, dính mắc về tất cả những gì mà chúng sanh lầm tưởng là mình, của mình và là tự ngã của mình. Quỷ thường có ba loại, đó là quỷ ở mặt đất, quỷ trên hư không, quỷ ở dưới nước. Do hàng phục ba loại quỷ này mà trên độc lâu có đặt hình tam cổ. Bồ Tát Quán Thế Âm đem sức thiện căn từ bi dùng cây gậy đầu lâu biểu thị cho sự giáng phục quỷ thần, giúp cho chúng sanh lìa xa sự sợ hãi. Muốn thành tựu pháp này, hành giả ở trước bản tôn tụng chú Đại Bi 84 câu, rồi trì câu chú này, thì các nhóm quỷ thần đều sợ hãi, riêng hành giả đạt được sự vô úy. Câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến độc lâu trường thủ là câu số 36, y he yi he. Tiếng Phạn chúng ta đọc là e hi ye hi, e hi ye hi, e hi ye hi. Thì nghĩa của chữ này là khéo đến, khéo dạy dỗ, thuận dạy, tâm thuận theo các điều tự nhiên. Cụm chữ này có chỗ ghi là e hi, e hi, nghĩa là đến đây, đến đây. Come, come. Ví dụ, cách dùng chữ ehi là ehipashika, nghĩa là đến đây để thấy. Chữ này là một trong sáu đặc tính của Pháp mà Đức Phật đã dạy, đó là swakyata, là thiện thuyết, khéo trình bày, thuyết cho đương cơ. Dù là tổng thuyết hay biệt thuyết, thì mỗi chúng sanh thính Pháp đều nhận lãnh được sự lợi lạc. Thứ hai là samdrishtika, là hiện chứng, hiện thân thọ chứng, có thể chứng nghiệm ngay nơi thân tâm của mình. Và thứ ba là akalika, là vượt thoát thời gian, ngay bây giờ, không qua thời gian, bởi vì có thời gian tức là còn có sanh tử. Thứ tư là ehipashika, tức là đến để mà thấy. Không chỉ đọc cho hiểu mà phải đến thì thấy ra. Cái thứ năm là avaparnayika, là dẫn đạo đi lên, dẫn đến giải thoát. Và cái cuối cùng là pratyatmam veditavyo vinyaihi, tức là tự mình có thể giác tri, không cần ai làm giùm mình mà cũng không ai có thể làm giùm được. Đó là một số ý nghĩa của từ ngữ mà chúng ta có thể liên quan tới chữ ehi. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại, chúng ta đọc câu chú thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt. Om dhuna vajraha, 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 Om dhuna vajraha. Đó là cách chúng ta đọc câu chú này như thế. Thì câu chú này cũng rất là ngắn và rất là dễ học. Xin kính chúc các bạn học tốt câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.